Dứt sự tranh cãi, nó thành thành nhiều cái bộ luật mà để cái thiên mà đột kiết la mà gồm một 100 pháp chúng học và 7 pháp dứt sự tranh cãi, thì cái đó chưa có đúng lắm nha. Tại vì trong cái 7 pháp dứt sự tranh cãi này, từ cái hiện tiền tỳ ni cho đến là như thảo phú địa thì cái đó là cái mà tranh cãi trong chúng. Khi mà cái tranh cãi nó dập tắt rồi bằng là tỳ ni, bằng luật đem ra đáng cho mà yết ma giải quyết có mặt, hay là mít tổ tướng, hay là nhiều người tìm đạo vân vân, đã qua giải quyết xong mà mình khơi lại thì phạm ba vật đề, chứ không phải là đột kiết la. Cái việc đó đã xong rồi mà mình cố tình mình là khơi trở lại để mà chúng sanh ra cái tư tưởng mà nó không hòa hợp, đó là phạm là ba vật đề, chứ không phải trong đó là phần đột kiết la. Thành nó là độc kiết la gồm 107 pháp thì chưa có trúng lắm. Như độc kiết la thì 100 pháp chúng học là đã thành rồi. Tại đó là cái tội mà nó nhẹ nhất, cái pháp mà nó nhẹ. Thì hôm nay chúng ta học 7 pháp dứt sự tranh cãi. Thì 7 pháp dứt sự tranh cãi hôm trước thầy cũng có nói sơ cái tuần trước là cái phương pháp mà để dập tắt cái sự tranh cãi đối với trong tăng, thì có 7 cái phương pháp này. Mà cái nguyên nhân mà đưa ra cái sự tranh cãi này, trong luật có ghi lại là 18 việc, mà không ngoài 18 việc, nhưng mà tóm lại chỉ có 4 việc chính hay là 7 việc chính. Đó là 18 việc. Ví dụ như nó pháp là phi pháp, có người nói nó cái điều đó là phi pháp mà người đó nói là pháp, rồi là cãi nhau, tranh nhau, chia ra nhóm, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là nó luật, người nói là phi luật, cái này nó luật Phật chế, người kia nó nó không phải Phật chế, nó là pháp phi pháp là 2 nha, luật phi luật là 4, luật là 3, phi luật là 4, nó cái này là phải luật, người kia nó không phải luật. Rồi là thứ năm là phạm hay là không phạm, nó là người này nó cái làm này phạm, người kia nói là không phạm, đó là sáu nha. Rồi là cái việc đó để trong tăng phán quyết người là khinh, người là trọng. Nếu mình làm cái điều đó nó là phạm khinh, người thì nói là phạm trọng. Rồi hai bên được cãi giả nhau rồi chia ra, chia ra từng nhóm. Mấy rồi? Tám rồi phải không? Rồi là hữu tàn và vô tàn. Tàn này là gì? Nếu mà nói là vô tàn là phạm gì? Phạm ba la di, là không còn sót lại, không sám hối được. Còn hữu tàn là tăng tàn, là tăng tàn. Tăng tàn là còn sót lại nhờ tăng cứu được. Thí dụ như phạm điều đó, cô kia nói là đây phạm ba la di, phán quyết phạm ba la di là vô tàn. Rồi cái người, cái nhóm kia nói là hữu tàn, cái này còn sám hối được, đây phạm tăng tàn thôi chứ không phạm ba la di. Đó mới từ gọi là tàn và vô tàn, chia nhóm ra. Đó là thứ mấy rồi? Thứ mười rồi phải không? Rồi là phạm trong đó là nó tội thô ác và phi thô ác. Là thô ác nó cái này thuộc về thô ác. Thường thường thô ác nó là tăng tàn hay là thâu lăng giá. Còn kia nó không phải, cái này không phải là tội thô ác. Đó là thứ 12. Thứ 13 là với 14 là việc thường hành, thường sở hành và không thường sở hành. Thí dụ như cái này là Phật, việc mà Phật thường nói và thường thực hành, là ba bảy pháp phẩm trợ đạo, hay là con đường có tám chi, là bát chánh đạo. Cái việc này là cái việc mà thường hành. Còn người kia nó phải cái này là vô sở thường hành, là cái việc này không có thường thực hành. Nó thì cãi giả nhau. Là có điều nó là đây điều này Phật cấm. Người kia nó không phải là Phật cấm, là cấm và chẳng cấm. Rồi thứ 18, 17, 18 là thuyết và phi thuyết. Điều này nói và không có nói, nó là điều này Đức Phật chế ra, Đức Phật có nói trong kinh, trong luật. Người kia nói cái này là không phải Phật nói. Đủ 18 chưa? Có cái cặp đâu đâu vậy? Là pháp phi pháp, là luật phi luật, phạm không phạm, phạm khinh trọng, hữu tàn vô tàn, thô ác phi thô ác, việc thường hành không phải việc thường hành, cấm chẳng cấm, thuyết chẳng thuyết. Thí dụ như nó là Phật nó cấm hút thuốc, người kia nó trong văn bản Phật không có cấm, rồi cãi giả nhau. Đó là 18 việc, mà 18 việc này gom lại là không ngoài 7 việc. 7 việc để giải quyết á. Rồi gom lại nữa thì có 4 thôi. Có 4 là hôm trước thầy đã nói 4 là gì? Là thứ nhất là gì? Thứ nhất là ngôn tránh. Mà những cái này là nó ngôn tránh nè. Thí dụ cái đó nói là vô tàn, người kia nói là hữu tàn, hai bên cãi nhau, đó là ngôn tránh. Thứ hai nữa là gì? Phạm tránh, thuộc về nó khinh mà trọng. Đó là trong này, đó là thô ác rồi, chẳng phải thô ác, đó là định tội. Thứ ba là mít tránh, là tìm bới lông tìm vết. Những cái việc mà nhỏ nhỏ thành vấn đề mà mình bươi lên. Rồi thứ tư nữa là gì? Là sự tránh, là gồm ba việc ở trên. Thì coi như tóm lại không ngoài 4 cái này. Những cái này là cái đầu mối để mà xảy ra cái việc tranh cãi trong tăng, mất cái sự hòa hợp trong tăng. Chúng nắm cho kỹ ra cái thì xảy ra ba cái việc này. Thì hôm trước thầy cũng nói như A Nan và Sa Di Châu Na mới là trên cái đường Đức Phật từ Câu Thi Na trở về Xá Vệ. Đức Phật nghĩ đó thì Chu Na và Sa Di Na và A Nan đi vào trong làng, gặp cái sự tranh cãi của đệ tử Ni Kiền Tử mà giáo chủ của mình vừa tạ thế, thân tử vừa tạ thế, thì cãi giả nhau trên cái phương diện giáo lý của thầy mình. Cái thầy mình nói cái điều này, người kia nó không phải thầy nói, rồi tranh nhau để cãi. Cãi đi đến cái điều mà ấu đả, hai bên đánh nhau, nó xảy ra tới cái việc vậy. Thì A Nan với Sayyiduna trong luật nói là sợ mà dựng tóc gái, mới vậy cho người ta cạo tóc hay sao dựng tóc gái. Mà ta nói lên cái điều mà rất là sợ sệt, liên tưởng đến ngày mai Thế Tôn mà nhập Niết Bàn rồi thì đệ tử của Ngài cũng có thể xảy ra cái việc này. Tại vì chứng kiến cái ni kiền tử, ni kiền thân tử vừa tạ thế, đó là cái giáo chủ, mà đệ tử cãi nhau trên giáo lý của Ngài. Chứ không phải như bây giờ mà cãi nhau, tranh cãi nhau, đánh nhau là giành giật vấn đề tiền bạc, vấn đề chùa này kia, nó không phải nha. Về cái giáo lý của thầy mình dạy. Thành cái việc này liên tưởng đến ngày mai Đức Phật nhập Niết Bàn, mình thấy nó rõ ràng. Đức Phật vừa nhập Niết Bàn như vậy, chưa có trợ tỳ, mà tỳ kheo Bạc Năng Đà mới coi là mừng vui. Cái vừa nhập Niết Bàn xảy ra gì đó là huống gì cái cãi nhau vấn đề mà tranh hơn thua về cái giáo lý của Đức Phật, cả một vấn đề. Nên là A Nan mới đem cái việc thấy nghe như vậy thưa với Đức Như Lai. Nhân đó Thức Như Lai mới là đưa ra bảy pháp để dập tắt cái sự tranh cãi trong tăng ở ra. Thầy là bảy cái pháp này là cái công hiệu hay cái công năng để dập tắt cái sự mà cãi giả trong tăng, mất cái sự hòa hợp. Bảy cái phương pháp để mà đưa ra để mà xử lý ba nhân đó, để đưa tăng trở lại cái sự hòa hợp, cái sự mà thanh tịnh an lạc ở trong một cái tập đoàn, cái tập thể tăng già. Đây là lớp 7 cái phương pháp này để dập tắt cái sự tranh cãi trong tăng khi mà có việc xảy ra như vậy. Đó là 7 cái liều thuốc nha, 7 cái cách thức để mà dập tắt. Đó là mình học về cái từng cái cách thức một á. Ví dụ như nói cái nào nó cũng có cái duyên khởi, ví dụ nó hiện tiền cần cho hiện tiền tiền ni thì cho hiện tiền tiền ni. Thế này hôm trước thầy có nói cái duyên khởi rồi, nhớ chưa? Đó là Ca Lu Đà Di, có chỗ nói Ca Lu Đà Di, có chỗ nói là một tỳ kheo với lục quần tỳ kheo tắm ở dưới sông, mà vị tỳ kheo đến trước lấy nhầm y của mình, nó rồi là giữa đường trở lại trả nhầm y của người khác, y của mình quên, của mình lộn. Rồi những người kia tắm đồ lên không thấy y mình, cho người đó lấy y, đó là tác pháp biết ma, kết tội. Kết tội thì cái vị này trở lại nghe nói là pháp biết ma trong tăng rồi, cái hiệu lực của pháp biết ma rất lớn, nên sợ ảnh hưởng rất nhiều trên cái sự tu của mình. Tại vì tăng biết ma, mà biết ma học pháp, mà họ tưởng là học pháp. Thành mới là thưa với Đức Phật, Đức Phật đấy, nếu mà yết ma như vậy thì phải có mặt cái người tội kia, mà về yết ma mà vắng mặt như vậy là coi phi pháp. Cũng như tòa xử phải đương sự có mặt ở đó, chứ xử mà xử khiếm diện như vậy thì nó phi pháp. Thì đó là cái cần để giải quyết, có mặt thì dùng cái phương pháp mà hiện tiền tỳ ni. Đó là cái điều thứ nhất. Qua cái cách thứ hai nữa Đức Phật đưa ra là gì? Là ức niệm tỳ ni. Cái ức niệm tỳ ni thì là liên quan đến cái duyên khởi gì? Hôm trước thầy nói rồi, duyên khởi gì? Đạp Bà Ma La Tử và Từ Địa Du Khống. Nhưng mà cái này nó nhớ lại nha. Cái nhớ lại về cái đó nó là tại vì nó là nó phạm. Nó du khống nó phạm thì bà ta hỏi là ông nhớ là ông có phạm hay không. Rồi nó là nhớ lại là không có phạm. Thì trả lời của Đạp Bà La Tử, nó con nhớ lại là khi con còn nhỏ mới sanh ra tới bây giờ, cả nằm chiêm bao, ngủ chiêm bao, con cũng không thấy cái việc mà hành dâm nữa. Và hơn nữa là con đã chứng A-la-hán rồi. Thì cái điều này con không bao giờ có. Thì cái mà quan trọng nhất là cái đương sự phải nói lên, nói lên cái của mình, nhớ lại để mà nói, đó là cái ức niệm. Hay chưa, để bao nhiêu người mà du khống Đạp Bà Ma La Tử rồi tăng mới là hỏi cái việc như vậy thầy có hay không, thầy phạm như vậy thì kia nọ thầy có hay không, rồi cứ hỏi phiền phức như vậy. Thì Đạt Bà Ma La Tử mới thưa với Phật, Phật mới cho cái yết ma ức niệm là nhớ lại. Nhớ lại mà tăng yết ma chính xác rồi thì không được quyền nhắc lại cái vấn đề đó, là cái việc tăng đã giải quyết rồi thì không còn được quyền mà nhắc lại. Yết ma, yết ma là cái kia không tội, chứ không có cần được quyền mình cật vấn nữa. Đó là cái thứ hai thì nhắc lại. Cái thứ ba là gì? Bất si tỳ ni. Bất si tỳ ni là liên quan đến cái tỳ kheo năng đề. Tỳ kheo năng đề có bị mất trí, cái lúc mà nó điên á, thì điên thì làm những cái điều mà nó là không trúng với cái lời Phật dạy. Mà khi mà kết tội như vậy thì coi như là phạm tướng thường thường mình học trừ điên cuồng, trừ khi Phật chưa chế giới nè, điên cuồng tâm loạn thì cái đó là như coi không có ta điên mà đâu có cố ý cái tâm của người ta sáng suốt đâu. Thì điên thì làm những cái điều sai trái như vậy. Thì là khi mà tỉnh lợi rồi đó, mạnh rồi lợi rồi thì coi như là không còn làm điều sai trái, mà trong chúng cứ đem cái việc sai trái lúc điên ra nhắc hoài. Thì này năng đề này chịu không nổi, bận rộn cứ nhắc cái việc sai trái của mình, mà cái đó là không phải cố tình mình lo lúc mình điên. Thì thưa với Phật, Đức Phật cho phép là đưa ra cái phương pháp là bất yết ma bất si tỳ ni, là cái phương pháp mà luật là bất si, xác định cái lúc đó là người đó là điên, mà bây giờ là không điên nữa, bất si là không còn điên cuồng nữa. Thì giải quyết xong rồi không được yêu ai nhắc lại cái việc mà quá khứ lúc điên của người ta. Đó là thứ ba. Thứ tư là tự ngôn trị. Tự ngôn trị thì ở trong tứ phần có để một cái đoạn mà Đức Phật đến cái ngày Bồ Tát, Phật đến ngồi từ đầu hôm cho đến nửa đêm, thỉnh cũng không chịu nói giới, rồi cuối đêm rồi gần sáng rồi nó mặt trời mọc, chim nó kêu rồi, thì A Nan thỉnh nữa, thì Đức Phật mới nói rằng là trong đây có người không thanh tịnh, ta không nói giới. Nè, cũng nghe hết rồi phải không? Đó rồi thì là có một cái vị tỳ kheo ngồi cách Phật không xa, phạm những cái điều không thanh tịnh mà không chịu sám hối, mà nên Phật không nói giới. Thì mình ta thấy trước khi mà chúng ta Bồ Tát thì có người mà đọc cái mình mới hỏi là trong đây thanh tịnh không, mà trong đây thanh tịnh mới ta mới là Bồ Tát, không thanh tịnh không Bồ Tát. Đức Phật nói không thanh tịnh không Bồ Tát, nên ai thấy tội thì có ra sám hối và không tạm im lặng. Mỗi cái điều như vậy. Thì là trong này có một vị mà không thanh tịnh nên Phật không có, hoặc không có Bồ Tát, thành một kiền liên mới là nắm tay dùng thần thông thấy cái ông này có tội vậy, nắm tay kéo ra. Thì Đức Phật mới rầy, Đức Phật nói là nếu kỳ sau như vậy thì ông phải nói tội người ta, nói tội của người ta tội gì, rồi người ta chấp nhận rồi mình mới mới kéo ta ra, chứ như không là mình kéo về ta không biết là ta có tội gì. Đây mới nói là tự ngôn trị. Tự ngôn trị là tự người đó nói cái lỗi của mình. Thứ năm là mít tội tướng hay là tìm tội xứ sở, là trường hợp của tỳ kheo tượng lực, mà trong cái giới ba vật đề của nó là nó dối á. Tượng lực, nhớ cái chuyện đó rồi chưa, là có cái ông Bà La Môn đó, ban ngày ông cầm cây đuốc, rồi cái bụng của ông thì để ông quấn giải rất nhiều, ông đi ngang cái chỗ đông người như vậy, thì ta thấy lạ ta mới hỏi ông là ban ngày là ông cầm cái đuốc đi đâu à? Người ta nói là ông mới nói là mọi người đều tối tăm hết á, u minh nó không thấy, tôi cầm cái đuốc tôi rọi đường cho người ta thấy. ai cũng ngu mê hết đó. Rồi ta hỏi ông quấn cái bụng ông nhiều lớp vải, ông nói cái sự hiểu biết tôi rất nhiều mà không quấn vải nó nứt bụng nó chết đi, thì tôi mới quấn vải. Tìm cái người để mà biện luận, rốt cuộc rồi mà đi một đổi gặp tỳ kheo Tượng Lực. Tượng Lực mới là hẹn với ông này là bàn luận, hai người tranh cãi tại cái công viên đó ngày mai. Cái Duyên Khởi nghe rồi phải không? Chúng nghe chưa? Cái Duyên Khởi nè, mấy bài học trước là nói dối, là có nói vấn đề. Thì Tượng Lực mới nghĩ rằng hẹn tới ngày đó, rồi về nhà ông nghĩ lại, ngày mai mà mình ra đó mình biện luận với ông kia mà mình có ăn ổng thì cũng ôm mình bát cả trăm nhà mới đủ nuôi cái bụng này. Nói giàu có ăn ổng cũng vậy thôi, mà giờ lỡ mà thua là cái tiếng tâm chưa hẳn lặn trăm nhà đủ bình bát để mà ăn. Nên ông nghĩ vậy thôi, ông tính cách ông tránh né, tránh né không nói thẳng. Nhưng tới giờ đó ông kia đúng giờ ông ra công viên, ông ngồi ông chờ, không thấy Tượng Lực ra. Rồi ông bỏ ông đi, mới gặp Tượng Lực giữa đường ôm mình bát khất thực. Ông mới nói là có hẹn mà sao thầy không đến. Tượng Lực nói là tôi quên chứ. Rồi là hẹn tới ngày mai. Ngày mai ông kia đúng giờ ông cũng đến nữa, cũng chờ Tượng Lực cũng nghĩ vậy, không có đến. Thì ông này mới chê, nó đệ tử Phật gì mà dối trá, không có giữ lời hứa, nó dối đi. Đó là nói về Tượng Lực. Rồi thứ hai nữa là cái Tượng Lực khi ở trong tăng, ta kêu tới thì không tới, ta kêu nói thì không nói, cái là làm phiền phức tăng. Rồi ta hỏi nói sầu quần, nó đủ việc khác đi, lẩn tránh để tránh cái lỗi của mình. Nên Đức Phật là cho hàng tỳ kheo yết ma tội xứ sở hay là mít tội tướng, là tìm cái lỗi những cái nhỏ như vậy. Đó là thứ năm. Qua thứ sáu là đa nhân ngữ, là nhiều người là tìm tội nói ra. Cái này chỉ áp dụng trong cái lời của Phật, trong phương diện mà sinh hoạt của hàng tỳ kheo Đức Phật chỉ có đặc biệt là đa nhân ngữ này. Cái yết ma không sử dụng thiểu số phục tùng đa số, mà biểu trưng coi như là cái sự hòa hợp nước với sữa. 1.000 người đồng ý mà 1 người không đồng ý thì cũng không được quyết đoán chấp nhận cái đó, nhớ. Còn trường hợp đặc biệt, trường hợp này là đa nhân ngữ, muốn dập tắt cái sự tranh cãi, thành là có nhiều người ý kiến là bắt thăm. Nếu mà như pháp nhiều thì coi như là tuyên bố dập tắt cái phi pháp kia đi, kêu đa nhân ngữ. Mà trong này nó có đa nhân ngữ này có ba nha. Một cái là phiếu công khai, thứ hai là loại bỏ phiếu coi như là kín, thứ ba nữa là rỉ tai. Đa nhân ngữ này nó có ba cách như vậy. Nếu mà cái người kiểm phiếu thấy coi như là những cái người mà chân chánh nhiều, nếu phiếu hơn một phiếu tuyên bố liền là thắng, mà thắng như vậy dập tắt cái phi pháp kia đi. Rồi nếu mà thứ hai là không có bỏ phiếu công khai mà phiếu kín, thì cái người mà được trong chúng bầu lên mà kiểm phiếu là cái người rất là công bình, chân thật, chứ không phải là những người mà quanh coi, những người mà dấu trá ta không cho làm việc đó. Thì cái người này mới kiểm thấy cái phi pháp nó nhiều mà tuyên bố là không dập tắt được cái sự tranh cãi hoặc giả cái như pháp nó không có. Thì tuyên bố ra là bằng cách là bỏ phiếu này là phi pháp, có nghĩa là không đúng cách. Nhưng mình thấy người ta kêu gạch mấy người đó, mình gạch mấy người, giờ mình gạch tầm bậy tầm bạ trong đó thì cái phiếu đó nó không có trúng vào đâu á. Thì nó là tuyên bố là cái nếu mà thấy như pháp nhiều tuyên bố liền, còn thấy phi pháp mà bắt cái thăm này. Thăm thường thường làm hai loại, một loại dài một loại ngắn, hay là một loại trắng một loại đen. Trắng tượng trưng cho như pháp mà đen tượng trưng cho phi pháp. Ví dụ như cả giả cái này cái khan nhiều quá rồi thì giờ lấy biểu quyết, để dập tắt cái vấn đề đó. Ha, thì nếu mà thấy nó phi pháp bắt rất nhiều thì tuyên bố là cái cuộc đầu phiếu này không thành công, đầu phiếu này có phi pháp nhiều đó, bỏ không trúng, dừng lại. Ha, đó là coi như là đa nhân ngữ. Cái kiểu thứ hai, kiểu thứ ba là rỉ tai. Ha, rỉ tai tại vì rỉ tai nó là muốn dập tắt cái sự tranh cãi vậy thì nên bắt cái thăm này cho người ta biết. Đặng là bắt mấy cái thăm, ví dụ như là như pháp là thăm trắng, phi pháp là thăm đen. Thì bây giờ muốn để dập tắt cái sự tranh cãi này, thầy nên bắt cái thăm trắng để giải quyết vấn đề dập tắt cái sự tranh cãi của chúng. Nên đó là rỉ tai cho người ta biết. Hoặc giả là nói ông thầy đó, ông bắt cái thăm trắng như pháp thì số đệ tử ông rất nhiều, mà sợ nó bắt cái thăm mà phi pháp đi, rỉ tai. Nó thầy ông bắt cái pháp tâm nó như vậy, cái thăm như vậy, nó thăm trắng. Thì hàng đệ tử nó biết ông thầy bắt thăm trắng, mà lẽ là mình bắt thăm đen. Đó là cách mà rỉ tai. Nó có ba cách gì đó. Đó là cái như đa nhân ngữ thứ sáu. Thứ bảy là như thảo phú địa, như cỏ che đất vậy. Thì ví dụ như con đường mà lầy sình thì mình tìm nhiều cái phương tiện để đi qua cái việc đó thôi. Bỏ cỏ, bỏ rễ rách, bỏ cây mục đồ cái, làm sao mình bước ra đừng dính chân, đừng sụp cái lầy đó là được rồi. Tại vì trong chúng bây giờ nhảy vô ai cũng là tranh cãi, rồi sân si đủ thứ việc trong đó, ai cũng cũng là không thanh tịnh, ai cũng là phi pháp trong đó. Mà sám hối thì cái người đối với cái người mà không phạm mới là sám hối, chứ cái người phạm thì không có sám hối. Thì giờ ai cũng phạm hết á, thành là tập thể sám hối, không nói tội danh, không nói tội chủng, không nói ai lỗi nữa. Bây giờ nguyên chùa mình người nào cũng lỗi hết á, rồi thôi coi như là bỏ hết, làm lại từ đầu, vui vẻ nha. Hay như là đường lầy rải cỏ lên để đi qua khỏi cái đoạn đường đó thôi, nó như thảo phú địa. Hay nha. Còn nếu mà nói người này lỗi, người kia lỗi, làm sao mà dập tắt nữa. Nên đó là nói về vấn đề mà Phật đưa ra bảy cái cách. Thành trong cái đời của Đức Phật, cái việc mà tranh cãi lớn nhất, chứ không nói cái vụ phá tăng nha, phân hóa trong cái hàng tăng lớn nhất là cái việc ở Kusumbi. Kusumbi á, sẵn đó Đức Phật mới nói cái việc của cái hai cái nhà vua của hai nước. Nhớ cái này trong tập sự Tỳ Na Gia mà đại chúng nghe cho cái vụ mà có hai vị vua của hai nước, nước Kiều Tắc La nè, với về cái một nước gì đó, thì mà từ tổ tiên đã có cái thù nhiều đời nhiều kiếp trong đó. Nhớ chưa, cái vua Phạm Thí và cái vua Trường Sanh. Nhớ cái chuyện này dường như thầy kể lâu lắm mà không biết có kể đây hay không. Có chưa? Chắc chưa ạ. Thì có hai cái nước nè, một nước rất là hùng mạnh, đó là cái vua Phạm Thí nè, là cái nước mà nước Già Sa, mà ông vua là ông vua Phạm Thí. Còn cái nước mà Kiều Tắc La thì có vua Trường Sanh. Mà tổ tiên của hai cái nước này đó là thù hận nhau nhiều đời nhiều kiếp, không có yên được. Thì Đức Phật là giải quyết ở Kusumbi cái hàng tỳ kheo. Tại vì hàng tỳ kheo nói vậy, khi Đức Phật mới thấy hàng tỳ kheo mà họ tranh cãi nhau cách này cách khác, Đức Phật mới khuyên các ông nó phải bỏ hết để mà hòa hợp nhau sống. Thì những hàng tỳ kheo kia nó là Đức Như Lai là cái bậc mà đại giác, các ngài thôi yên tâm đi, với ngài xen vào ba cái việc này chi, để cái việc này việc nhỏ nhặt của chúng con. Ngài luôn lưu ý về cái để làm gì. Thì Đức Phật nói vậy, ta nói mấy ông này cũng không nghe nữa, thôi. Đức Phật mới là buồn, mới là đi về xá vệ. Đi về xá vệ. Thì những cái vị này mới là tranh cãi với nhau, là đi đến càng ngày càng sâu thêm. Thì những Phật tử mà biết được cái sự tranh cãi này của cái nhóm cái tỳ kheo này đó, thì họ nhất quyết với nhau, bàn nhau là không cúng, không hỗ trợ cho những cái tỳ kheo ở cái vùng này. Thì rốt cuộc rồi là hàng tỳ kheo ở Kosambi, cái vùng đó đói thất thực không được, Phật tử nào thấy cũng tránh đó, nói là tự động với nhau hòa hợp trở lại, bỏ những cái việc mà xưa nay đi, trở về xá vệ đảnh lễ Đức Phật. Rồi đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật mới sẵn dịp đó Phật mới kể cái chuyện này. Từ quá khứ xa xưa thì nó ở nước Già Sa và cái nước Câu Tắc La là có hai vị vua này, thời quá khứ, tổ tiên quá khứ đã thù hận nhau nhiều đời. Thành là Đức Phật mới nói là nhà vua Phạm Thí này rất là một binh hùng rất là mạnh, nên một hôm vua Phạm Thí này đem quân qua đánh nước Kiều Tắc La, chiếm nước Kiều Tắc La đi. Thì cái vua Trường Sanh và hoàng hậu với một cái thái tử tìm cách trốn ra khỏi thành, đi qua một cái nước khác, tới cái nhà của cái vị đồ gốm ẩn ở trong đó. Nghe chưa, cái này thầy kể nghe chưa? Chưa hả? Là ở trong nhà đồ gốm á, thợ đồ gốm. Thì vua Phạm Thí mới là chiếm trọn cái nước Kiều Tắc La, mới là không bắt được ông vua này, ông vua Trường Sanh. Mới là Phạm Thí mới là cho người tìm khắp nơi hết để bắt được cái vua Trường Sanh là đi giết. Thì những người mà đi lùng đi tìm thời gian gặp Trường Sanh và bà hoàng hậu ở trong cái nhà thợ gốm này, thì họ mới bắt hai người này. Rất may là thái tử Trường Sanh này là không bắt được, trốn được ra ngoài còn nhỏ. Thì một hôm vua Phạm Thí mới đem vua Trường Sanh và bà hoàng hậu đi đến pháp trường để mà hành quyết, mà hành quyết bằng cách hết sức là tàn nhẫn. Mỗi người cắt ra 7 khúc như vậy treo lên trong cái cây. Mà khi mà bắt dẫn đi thì cái thái tử này còn nhỏ, mới là giả dạng là một ma nạp, coi như là đứa nhỏ mặc đồ rách rưới như vậy, đi theo sau cái đoàn người để mà tới cái pháp trường để dành hành quyết cái ông cha của mình. Thì cái ông vua Trường Sanh biết con mình đang đi phía sau, chưa ai biết đó là thái tử cải trang vậy. Thì nhà vua Trường Sanh mới nói rằng là nếu mà cái mối thù không luận là nhỏ hay lớn, mà không nên lấy oán để mà trả oán, nên lấy ân để mà trả oán. Ông vua cứ nói như vậy. Thì ma nạp là cái thái tử Trường Sanh nghe, đằng sau nghe được lên lời cha mình nói. Thì những người mà đi theo đó mới nói rằng là Trường Sanh là ông vua mất nước, sắp hành hình nên ông loạn trí. Ông nói vậy thôi, chứ không biết là vua Trường Sanh cố ý nói cho đứa con mình đi phía sau nó nghe. Thì đi đến pháp trường đâu có là nhà vua Phạm Thí cắt ra mỗi người 7 khúc như vậy treo lên ở trên cây. Thì cách mà xử tử tàn nhẫn như vậy, thái tử Trường Sanh rất là đau, nên nói là đây là cái địa ngục thế gian, nuốt hận là để ngày mai kia sẽ trả thù, tìm cách ra trả thù. Khi cái việc nó qua rồi thì cái thái tử Trường Sanh này giả dạng là đi tới nước Ba La Nại, rồi làm cái giả dạng là cái loa kế là Bà La Môn, là cái người mà để tóc dài cuộn lên trên đầu một cục ở trên, làm loa kế Bà La Môn á. Rồi tìm cách đi học đủ thứ, nào cung tên, nào là đủ thứ nghề trong đó. Giả dạng cái đặt cái tên mình là ma nạp. Ma nạp là cái người mà đi lang thang không có nhà cửa, như nói trẻ em mà trẻ em đường phố à. Là một hôm đến gần cung vua của một cái ông mà điều tượng, điều mấy con voi của nhà vua, xin vô học cách điều tượng. Thì ma nạp này thổi sáo rất hay, học những cái loại thai sáo rất hay. Mới nửa đêm như vậy buồn, ngồi kế cái chuồng con voi á, mới là thổ sáo. Những cái khúc mà trầm bổng là rất là hay, buồn vậy. Thế thì nửa đêm nhà vua không nghe được, nghe được cái tiếng sáo như vậy, thấy rất hay. Nhà vua sáng, ngày sáng mới hỏi cái ông điều tượng này là ai thổ sáo. Ông điều tượng là có một cái chú bé ở trong này là thổ sáo. Nhà vua mới là kêu đem đến cho nhà vua, thổ sáo cho nhà vua. Thì cái ma nạp được đem vào trong cung, trong cung thổ sáo cho nhà vua nghe, nghe nhiều lần như vậy. Thì nhà vua mới là cho ở luôn trong cung, nhớ ở luôn trong cung như vậy. Thì ma nạp thổ sáo nhà vua nghe, rồi càng ngày nó càng lớn lên, thì coi như ở trong cung luôn với nhà vua vậy. Thì một hôm nhà vua đi săn bắn, quần thần này kia có ngựa rồi đi săn bắn nhiều. Thì nhà vua rất mến cái ma nạp này, cho đi chung với mình một cái chiếc xe ngựa. Thì đi tới cái trong rừng, tất cả những vị đại thần nào đi theo những săn bắn những cái con thú như vậy. Nhà vua riêng với ma nạp, chiếc xe ngựa tới trưa trời nắng bức, mới là tìm cái gốc cây để mà nghỉ ngơi. Thì ma nạp với nhà vua mới là đến một cái gốc cây lớn như vậy. Nhà vua gối cái đầu trên cái bắp dế của ma nạp. Ma nạp thái tử Trường Sanh á, là nhà vua thiêu thiêu ngủ đi. Ngủ mới là thái tử Trường Sanh nghĩ rằng lúc này chúng ta không trả thù, đợi chừng nào nữa trả thù, mới rút cái gươm ra định chặt đầu vua Phạm Thí. Vừa rút gươm ra khỏi vỏ, nghe cái lời dân dặn của ông cha mình, nó lấy ơn báo oán, oán nọ tiêu tan, lấy oán báo oán, oán nọ chập chồng. Nghe dân dặn cái lời đó rồi thì coi như đúc cái kiếm vô trong ở trong vỏ, không nở. Nếu mình giết thì trái lời cha mình dặn, còn mình không giết thì cái mối thù này chưa rửa được. Nhưng mà cuối cùng rồi thì coi như là nên nghe cái lời cha mình dặn. Thì cái là ông vua đang ngủ, ngủ giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy, cái ông nói với Trường Sanh, ông nói ta vừa chiêm bao, ta thấy là thái tử Trường Sanh định cắt đầu ta. Thì thái tử Trường Sanh mới nói vậy, ở trong này có mình hạ thần với bệ hạ không à, đâu có thái tử Trường Sanh nào trong này. Tại vì bệ hạ đi săn bắn trưa nó mệt mỏi mà bệ hạ thấy mộng mị như vậy thôi, làm sao có việc đó. Chứ hơn nữa, ở trong rừng vắng này những cái vị mà sơn thần, thọ thần có thể quấy nhiễu chúng ta, chứ đây có mình hạ thần với bệ hạ chứ đâu còn có ai nữa trong này. Thì thôi bệ hạ yên tâm để ngủ. Thì ông vua ngủ trở lại, ngủ trở lại lần thứ hai nữa. Thì thái tử Trường Sanh cũng rút cây gươm ra định cắt đầu, cũng nghe dân dẫn cái lời của cha mình nói như vậy, đút gươm vô. Thì vua là Phạm Thí cũng giật mình thức dậy, cũng nói y như vậy. Thì thái tử Trường Sanh mới nói, nếu mà bây giờ chúng ta không nói thiệt cách này cách khác, mà nếu giết thì lương tâm cắn rứt, mà không giết thì mà nói dối như vậy, cái tâm nó không yên được. Thôi thái tử mới nói với hai nhà vua thiệt cái việc đó. Thì nói vậy đầu cái thầy nhà vua, vua rất là cảm động, mới nói với thái tử Trường Sanh. Trường Sanh nói đây chính tôi là thái tử Trường Sanh. Thì vua Phạm Thí mới nói là chính vua Trường Sanh là một thánh nhân rất có đạo đức, còn chính tôi đây là một nhà vua có sức mạnh nhưng không khác nào có loài dã thú. Ân hận như vậy. Thôi mới đem kêu thái tử Trường Sanh về nhà vua, trở về cung. Khi trở về cung rồi thì nhà vua mới là mời hết những vị đại thần trình bày hết cái việc này. Đồng thời vua Phạm Thí từ giờ phút này trả lại cái nước Kiều Tác La cho Thái tử Trường Sanh. Những tài sản, tất cả những gì hồi trước đã chiếm bây giờ trả lại. Chẳng những trả lại mà những hàng đại thần phải trang hoàng một cỗ xe rất là đẹp, đưa Thái tử Trường Sanh trở về nước Kiều Tác La, đồng thời đem công chúa gả cho Trường Sanh. Hai nước này rất là thân thiện với nhau. Thì Đức Phật mới nói với hàng tỳ kheo: người thế gian, cái hận, cái quán đó mà ta còn quá giải được, huống gì các ông là những cái vị xuất gia, bỏ hết những cái việc nho nhỏ, việc cả giả nhau mà không bỏ được hay sao? Đó là câu chuyện ở trong cái bộ căn bản ghi lại Đức Phật khi ở Kusumbi trở về hàng tỳ kheo không có có sự tranh chấp nhau cả giả, trở về nước Xá Vệ. Đức Phật mà bỏ ở Kusumbi mà trở về về Xá Vệ. Rồi có bộ khác thì nó cái liên quan đến cái những cái bức tranh mà con một con voi và một cái con khỉ, nhớ chưa? Đức Phật mới bỏ trong rừng, vô trong rừng như vậy. Thì đó là Đức Phật kể để dập tắt những cái sự mà tranh cãi của tỳ kheo của Kusumbi. Và cái việc mà tranh cãi của hàng tỳ kheo này rất là lớn trong cái đời của Phật. Còn cái việc mà phá tăng là cái việc Đề Bà Đạt Đa ở thành Vương Xá, ở núi Linh Thú, là cái việc mà phá tăng lớn nhất ở trong đời Đức Phật của Đề Bà Đạt Đa, ro rập với Thái tử A Xà Thế, là hai cái dữ kiện mà lớn nhất trong đó. Phân hóa và chia rẽ tăng là ở Kusumbi, dầu sau này có cái sự mà chia rẽ tăng ở Champa cũng không bằng ở Kusumbi. Thì cái Kusumbi này cách Bồ Đề Đạo Tràng mấy trăm cây số nha, mà giờ đó là một có một cái những cái trụ đá của Vua A Dục kỷ niệm mà cái tăng tranh cãi với nhau ở cái thời Phật ở Kusumbi á, là cái việc mà lớn nhất này là cái sự mà tranh cãi đó nha. Còn cái sự phá tăng phải nói là Đề Bà Đạt Đa, cái việc mà phá tăng lớn nhất mà ta thấy ghi ở trong cái Thiên Tăng Tạng. Nhớ cái hai nhân vật đó là vua Phạm Thí và cái vua Trường Sanh. Nó có những cái chuyện ở trong cái tập Sự Tỳ Nệ Gia có nêu ra. Thì đó là cái thường thường, những cái việc rất là nhỏ mà nếu trong chùa mình không có dập tắt, mình không có mà sống luôn hòa hợp lại thì từ cái nhỏ thành cái lớn. Thì trong luật tạng như có ghi là cái chuyện mà xảy ra giữa cái ông luật sư và kinh sư, mà từ cái chậu mà đựng nước tắm mà cho đến phân hóa rất lớn là bố Đức Phật cũng không có hàn gắn là được, tự động hàn gắn. Cái việc đó có thầy cấp trước này có kể rồi phải không? Đó là cái việc mới nhỏ, thành cái việc đó là cái sống mà thực của chúng ta hàng ngày ở trong chùa, cái việc rất nhỏ. Mà cái đó nặng vấn đề mà liên quan đến là mít tổ tướng, là coi như là bớ lông tìm vết đó. Cái việc nó rất nhỏ mà chúng ta không có dập tắt được hoặc giả không có xả được thì đi đến cái việc nó lớn. Mà thế gian nó ưa ví dụ vậy, như là cái một giọt nước lần đầy cái chum lớn, hoặc giả là một cái tàn thuốc rất nhỏ mà có thể thiêu hết một cái khu rừng lớn như vậy, cả một vấn đề. Đó là về đề cái tranh cãi, cái sân của chúng ta. Thì cái bảy cái phương pháp này để dập tắt những cái trường hợp mà trong chúng mà có xảy ra việc như vậy, đó là cái bảy pháp với sự tranh cãi. Nắm kỹ rồi, nắm kỹ từ cái ngôn tránh rồi mà mít tránh, là phạm tránh, là sự tránh, nó cái đó những cái phần mà căn bản. Rồi mình là học về cái phần sau của bảy Đức Phật á, học cho hết những cái phần này. Thì đó là cái phần mà tóm lại nha. Cái trang chư đại tỷ, tôi đã nói lời tựa của giới kinh. Coi chỗ đó. Và sau bảy pháp với sự tranh cãi, đã nói cái lời tựa giới kinh nè, đã nói tám pháp ba la di, bát ba la di pháp á, đã nói 17 pháp tăng già bà thí sa, thấy chưa? Rồi đã nói cái trang mấy là chúng thấy ra đó, thấy trang đó chưa? Cuối á. Rồi đã nói 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, đã nói 178 pháp ba vật đề, rồi đã nói tám ba la đề đề xá ni, đã nói pháp chúng học, đã nói bảy pháp dưới sự tranh cãi. Đây là chỗ Đức Phật nói hay là Đức Phật nói chép ra từ trong giới kinh. Người ta xác định là trong này giới kinh đàng hoàng, chứ không ai xếp ra một cái sách khác. Mỗi nửa tháng đã nói, mỗi nửa tháng đã nói từ chép ra từ trong giới kinh, hay giới kinh Trung Lai á. Nếu lại có là những việc khác trong cái pháp của Phật, trong đây đều là chung lại cái sự hòa hợp, đem tất cả các pháp gì đem lại cái sự hòa hợp ở trong tăng, thì cần nên học. Rồi mới nói là những cái lời nói của bảy Đức Phật, sáu Đức Phật quá khứ và một Phật hiện tại. Đức Phật Tỳ Bà Thi mới nói là nhẫn nhục đệ nhất đạo, nói là cái sự nhẫn nhục này là đệ nhất à trong cái đường mà tu hành. Phật nói cái pháp vô vi là tối thượng. Xuất gia mà làm phiền phức người thì chẳng gọi là sa môn. Là cái này anh mà nói đó, đôi khi cái người mà xuất gia mà làm cái người khác nó phiền não, đem cái sự không tốt gì đến người khác, thì cái đó chẳng gọi là sa môn nha. Cái là sa môn luôn luôn lúc nào cũng là làm lợi cho đời, cái sự an lạc cho đời. Là có một cái tập thể của từ bốn vị tỳ kheo trở lên coi gọi là tăng. Tăng là lúc nào luôn luôn lúc nào cũng làm là gương mẫu, lúc nào cũng đem cái sự lợi ích cho các chúng sanh á, mà mình rốt cuộc xuất gia làm phiền người thì đó chẳng gọi là sa môn nữa. Đây là lời của Đức Tỳ Bà Thi Như Lai, vô sở trước đẳng chánh giác, từ trong nghĩa kinh nói ra là vô sở trước đẳng chánh giác, là cái bậc mà nó giác ngộ mà nó không có dính mắc gì hết, mới là giác ngộ, nên là vô sở trước đẳng chánh giác. Đó là cái đây cái lời của cái bài kệ bốn câu của Tỳ Bà Thi. Qua cái bài kệ của Thi Khí, ví như người có mắt sáng, ví như minh nhãn mục là người mắt sáng, năng tị hiểm ác đạo, có thể là tránh, tị này là tránh nè, hay tránh được những con đường hiểm ác. Thế hữu thông minh nhân, có nhiều người thông minh ở thế gian, năng viễn ly chư ác, có thể là xa lìa những cái điều ác. Mà ta chỉ là cái những người thông minh này, không có thông minh những người mà trí thức làm việc để lục thức nha, đó là thông minh không phải. Mà thông minh này ta muốn nói là những người trí huệ mới xa lìa được cái điều ác, cái người có huệ. Còn những người thông minh là cái sự nhai kém của đệ lục thức. Nghe thằng cái là thông minh này là cái người mà nhận chân được cái sự thật mới có thể xa lìa được cái điều ác. Đây là lời của Tỳ Bà Thi Như Lai, vô sư đảnh chánh giác, nói ra trong giới kinh. Rồi đây là cái đức thứ ba là Tỳ Diệp La Như Lai, là chẳng có bán, là cái sự quỷ bán, cũng chẳng có sự mà ganh tị tật đố. Đương phụng hành các giới, sẽ hay nên phụng hành các cái điều giới. Ẩm thực như chỉ túc, tri chỉ túc là uống ăn phải biết vừa nó đủ. Thì cái này ta nêu ra cái thiểu dục tri túc á, ăn uống cũng vậy, vừa biết đủ mà thôi. Thường là lạc ư không nhàn, hay là mình thường vui ở nơi vắng vẻ. Tâm định và ưa sự tinh tấn, đây gọi là cái lời dạy của chư Phật. Thì cái này người xuất gia nha, cái vui của người xuất gia là ở nơi vắng vẻ, cái sự an lạc, là tâm mình nó luôn luôn lúc nào cũng là tinh tấn với cái điều an lạc của mình. Mà an lạc, nếu được an lạc như vậy là mình phải bỏ, buông bỏ, sống cái chỗ mà nó nhẹ nhàng. Thành là hàng xuất gia luôn luôn lúc nào chúng ta nó bận rộn cái việc mà này việc kia thì không bao giờ mà nó cũng như là thế gian mà thôi. Thành cái người xuất gia luôn luôn cũng ít nào là ít việc, ít dính mắc, mà ở chỗ vắng vẻ, cái chỗ mà không danh không lợi, nó tối ngày mình chạy theo danh lợi hay là theo đủ thứ việc thì không được cái vấn đề mà an lạc là của cái một cái hàng tỳ kheo. Thành Đức Phật sở dĩ như hôm lúc đầu chúng ta học 12 năm đầu Phật chưa chế giới vì cái điều xấu ác nó chưa xảy ra, Đức Phật cùng với cái vô sự tăng để mà sống trong 12 năm đầu như vậy rất là an lạc. Nếu mà hàng ngày chúng ta sống mà có cái sự mà không dính mắc chúng ta rất là an lạc. Có một vị xuất gia ha, thành cái đó là cái mà thầy nhớ câu chuyện cấp trước là kể nhiều lần đó, là cái đạo hữu gì Mai Thọ Truyền mà trách mấy thầy, trách người xuất gia, mình thấy trách cũng phải, thấy không? Hay là sân hận nhiều, kể chuyện đó đầu phải không? Thấy không, mình thấy cái đó để mình thấy rằng là cái người xuất gia chúng ta là làm sao hơn cái người thế gian, chứ mình nó nặng nề hơn, tham lam hơn, đủ thứ việc hơn người thế gian là không còn gì. Người xuất gia đại chúng nhớ nha, người xuất gia lúc nào ta ít dính mắc, nào danh nào lợi, rồi nào tài nào sắc, rồi nào là ăn nào là ngủ. Thành ông Phật mới cho mình là ngủ có giữa đêm thôi, còn nói như thế gian ăn ngủ tối ngày không có làm được việc gì hết, nó 7 tiếng 8 tiếng như vậy thì không làm được gì hết. Mình ăn cũng rất đơn giản, ngủ rất đơn giản, ở cũng rất đơn giản, là ít dính mắc vấn đề mà ngủ dục. Thì nếu mà ngủ dục chúng ta ít dính mắc, chúng ta rất nhẹ nhàng sống đời sống rất là an lạc. Và mình có thời gian để mình lặn sâu vào phía trong. Thầy nói người xuất gia chúng ta mà cứ bận rộn như thế gian đủ thứ việc như vậy thì cái tối ngày không được cái gì, phải nói thẳng ra không được cái gì đó này. Bỏ cái nhà bận rộn ở thế gian, sanh tử thế gian rồi, mà vô chùa mình cũng ôm một cái nhà đó là lớn hơn nhà thế gian nữa, nó còn nặng hơn nữa. Mà tập sao ngay trong đó mà mình không dính mắc. Thí dụ như đó, thầy ở đây người ở ngoài trà là thế gian người ta cũng được có 2-3 đứa con, nhiều lắm là 4-5 đứa con ta lo, còn vô đây mình lo 40-50 đứa con như vậy, nó bận rộn hơn chứ. Nếu mình bận rộn như vậy, dính mắc như vậy, rốt cuộc rồi mình cũng đâu thua nào thế gian. Vô đây còn tính toán, còn cách này cách khác đủ thứ, nó phiền phức. Ta nhớ ngay trong đó mà mình đừng dính mắc thì cái đó là cái mà khó khăn, là mình phải làm sao được cái đó, chứ không thôi nó lỗ. Nếu mà dính mắc nhiều, bận rộn nhiều thôi đừng thèm làm, đừng thèm làm nữa. Tại vì công đức trong đó mình không có là xóa nổi những cái mà cái nghiệp của mình. Một cái niệm mà sân mình khởi lên rồi thì công đức mình làm bao cái nghiệp đó đó, những công đức hữu lậu mà thôi, là chưa hẳn là mình bù lại được cái mà cái phiền não của mình. Đại chúng nhớ nha, cái tu nên là mình nên là có cái sự mà so sánh, có sự mà so đo bỏ trên cân, làm cái việc đó nó lợi ích nhưng mà tổn thương mình nhiều không nên làm. Thầy thấy cái đó rất nhiều á. Nó ví dụ như ở giờ mình đi từ thiện cứu trợ là công của mình cũng thương nó vậy, nhưng cái tâm mình khởi lên rồi mình tham lam đủ thứ, sân hận đủ thứ. Nhiều người mà đi cứu trợ vậy dành nhau cái chỗ ngồi trên xe, dành nhau cái chỗ mà ở, rốt cuộc rồi là sao? Rồi mình đâu có bỏ tiền ra mình đi từ thiện vậy, nó đâu có bù lại được, mà cái sân hận cái tranh nhau mình đủ thứ cái này. Thà thôi ở nhà ngủ, ở nhà chơi đừng thèm làm, nó đi buôn bán còn lỗ thêm nữa, lỗ vốn hơn nữa. Nó thì nhiều người như vậy chứ, được gọi là Phật sự. Nhưng mà mình rốt cuộc rồi mình á, nhiều người cái từ thiện mà từ thiện rồi cái chùa nó nhỏ, mà từ thiện hầu cái chùa nó to, ra nuôi trẻ em này kia nọ màu câu rồi hầu cái chùa mình ấy, thấy không? Thì có ở trong đó mình thấy không chân thật. Thành nhiều cái việc mà nó khó lắm nha, là có khi mình nuôi có 30 em là một câu thôi, khi mà báo cáo 100, thấy không? Mà cả ở trong chùa không vậy, an cư như là kỳ này ta đưa tăng sự đưa ra người thật số thật báo cáo ra là tôi nó có 100 hành giả an cư, mà rốt cuộc là không có bao nhiêu đó. Mấy thầy đã đi thăm rồi, ông thiền chủ mới chạy đầu này đầu kia kiếm cho nó đủ vô đó. Tuyên bố với Phật tử là 100 hành giả an cư mà rốt cuộc còn có 40-50 à, để làm gì? Cho mình thấy mấy cái đó là một cái mà tổ chức đó, an cư đó, rồi mình cũng không cái phước có mà không bù là được cái mình dấu trá. Nó dấu trá thì nó Phật tử 100 người ta đương 100 bao thơ chứ sao, nhưng rốt cuộc mình có 30-40 à, thôi được cái gì? Có rất nhiều, có không? Có nhiều lắm, giáo hội ta mới lên tiếng đó chứ. Nay kỳ này ta ra thông báo là cái những nơi an cư phải báo cáo là người thật, số thật. Lâu lâu ta lại ta kiểm tra. Ngài nói là cả trăm vậy vô có 3-4 người à, tụng kinh còn nhiều đó mất tiêu hết đó. À, đại chúng thấy rất là nhiều cái vấn đề đó. Thành đôi khi mình coi, mình nghĩ là mình cái gọi là mượn danh là Phật sự chứ là chúng sanh sự hết đó. À, trong đó à, mình thấy là nó khó. Đại chúng nhớ nha, cái sự tu hành của mình rồi là làm sao mình muốn tiến lên mà rốt cuộc rồi mà làm nó mình nó xuống không chứ không có lên nữa. Thì cái mà cái nếp sống của một vị tu sĩ làm sao chúng ta nhẹ nhàng, vấn đề mà ngũ dục à, là ở thì ở chỗ mà vắng vẻ, cái chỗ mà ít có bận rộn à, thì ở trong luật cũng có nói à, cái chỗ nào mà danh lợi nhiều, chỗ nào mà bận rộn nhiều thì coi như nên mình cố tránh này, cố tránh chỗ đó không phải là chỗ dụng công của một người tu. Thế đó là cái mà nó lẫn ở thế gian đó nè, khó lắm dân qua trời chơi. Cái này là lời của Tỳ Diệp La Như Lai. Và kế nè: thí như ông mà hái hoa hay là hút mật hoa, chữ thái thí như phong thái hoa, chẳng làm hư sắc và hương của nó, chỉ lấy vị của nó mà đi. Tỳ kheo vào trong làng cũng thế, vào tu lạc á, chẳng trái chữ lệ hay là chẳng có trái với cái việc làm của người, chẳng có xem người làm hay là không làm, chỉ tự xem cái việc làm của mình hoặc là đúng hay là không đúng, là chánh hay là không chánh. Cái này cái lời của trệ của Câu Lưu Tôn Như Lai á. À, ví như mà ông vào đi hái hoa thì chỉ biết là lấy cái mật của nó thôi, đừng làm sắc và hương của nó hư nha, chỉ lấy mật của nó thôi. À, thì chúng ta cái người tỳ kheo vào trong làng cũng vậy, đừng làm chống trái cái việc của người. Hay chống trái việc của người ta sinh hoạt cái đó, mình tìm cách để làm những cái việc mà nó trái lại phiền phức họ. À, hoặc giả mình xem cái việc làm của người là làm hay không làm tốt xấu, cái đó thì không phải việc của mình, mà chỉ là tự xem cái việc làm của mình tốt hay xấu mà thôi. Tức là chánh là không chánh, mà mình ưa nhìn cái người khác đó, nhìn cái lỗi của người mà mình không nhìn cái lỗi của mình. À, thành Đức Phật mới dạy tỳ kheo cũng vậy. Đây là lời Câu Lưu Tôn Như Lai vô sự trước đẳng chánh giác nói trong giới kinh. À, tới là câu Na Hàm nè: tâm chớ là buông lung, tâm mạt pháp phóng dật, thánh pháp nên siêng học. Những cái lời, những cái pháp của Phật, của chư thánh á, mình cần siêng năng để mà học. Như được như vậy thì không có sự mà ưu phiền, tâm nhất định mà vào được niết bàn. Ha, là tâm mình không buông lung nè, những cái lời Phật mình siêng học. Ha, như được như vậy thì học và hành theo thì không có sự ưu phiền, thì khi mà bỏ cái thân này chắc chắn được vào nhất niết bàn. Đây là lời của Câu Lưu Tôn Như Lai vô sự trước đẳng chánh giác nói trong giới kinh. À, là cái này tới tới ngày của ngài Ca Diếp là: tất cả việc ác chớ làm, nên làm các việc thiện, tự là gạn lọc cái tâm của mình được thanh tịnh. Đây là cái lời của chư Phật chư ác mạt tác chúng thiền phụng hành. Đây là cái lời của ngài Ca Diếp. Đây là lời của Ca Diếp Như Lai vô sự trước đẳng giác nói trong giới kinh. Đây là lời của Đức Thích Ca hiện tại: khéo gìn giữ nơi cái miệng, đó là nói từ cái miệng ấy, tự mình cái sự thanh tịnh, là có lúc nào cái tâm của mình được giữ cái sự thanh tịnh, cái thân thì không làm các điều ác. À, là ba cái nghiệp này được thanh tịnh, à, có thể được làm những cái việc như vậy thì là con đường của bậc đại tiên, à, đường đi cũng được bậc đại tiên. Đó là từ cái thân khẩu và ý, từ cái thân và khẩu làm sao giữ cho trong sạch. Đây là Đức Thích Ca Như Lai vô sự trước đẳng giác giác ở trong 12 năm vì cùng với cái vô sự tăng mà nói cái giới kinh này. Từ đây trở về sau rộng phân biệt, nó rộng hơn các tỳ kheo ni tự mình là vui ở nơi Phật pháp làm cái hạnh sa môn, là vui, lúc nào cũng vui với cái hạnh sa môn trong Phật pháp á. À, có tàm có quý Mọi người mà có tàm quý thì muốn học nơi cái giới này thì nên ở đây, trong đây mà học. Đó là đời của Lỗ Thích Ca. À, đó là cái lúc nào cũng là có sự tàm quý, sống trong cái Phật pháp, thực hành theo những lời Phật dạy vậy. Đó là bài kệ nè: người sáng có thể hộ trì giới, hay được ba cái điều vui, gọi là danh dự và cái lợi dưỡng, khi mà được chết sanh ở nơi cõi trời, nên xem như vậy. Người trí siêng năng mà hộ trì giới, giới mà được thanh tịnh, người mà có trí huệ giữ giới lúc nào cũng thanh tịnh, lại được là con đường đệ nhất đạo, như chư Phật quá khứ và chư Phật vị lai, hiện tại Thế Tôn, các ngài có khả năng thắng được tất cả các cái não phiền, đều là chung là tôn trọng vấn đề mà giới, cung kính tôn trọng giới. Đây là cái pháp của chư Phật. Nếu có tự mình nhược khổ tự vị thân, dục cầu ư Phật đạo, nếu có người tự vì cái thân mình mà muốn cầu ở nơi Phật đạo, nên tôn trọng vấn đề chánh pháp. Đây là cái lời dạy của chư Phật. Bảy đức Phật là điều dạy đó, là diệt trừ các cái kiết sử. Nói về cái kiết trừ sử thì nó có hai: một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Còn nói Bồ Tát thì trần sa hoặc và vô minh hoặc, trong đó thêm những cái phiền não á. Cái kiết sử này, hai chữ này nó rất hay nha. Nó chỉ chung những cái là kiết, là cột trói mình. Sử nó sai sử mình, nó không có tự do. Nếu mà còn những cái vô minh, những cái phiền não, cái kiết sử này nó khiến mình, nó sai sử mình, nó cột trói mình, không có gì nó tự do hết đó. Nên dùng chữ kiết sử đó. Nói ra bảy giới kinh, bảy giới kinh của bảy đức Phật á, là các cái sự mà trói buộc cái chư Phượt á được cởi mở, được cái giải thoát á. Đã vào ở nơi trong Niết Bàn, các hy luận vĩnh viễn nó diệt hết, tuân hành cái lời của bậc đại tiên là Đức Phật á, hiền thánh đều mà ngợi khen giới, đệ tử cái chỗ mà hành trì vào cái chỗ Niết Bàn tịch diệt, cái chỗ mà vắng vẻ Niết Bàn. Khi mà Thế Tôn Niết Bàn khởi lên cái lòng từ lớn, là nhóm các tỳ kheo, chúng tỳ kheo lại dặn bảo như thế này: chớ cho rằng ta Niết Bàn, chúng ta tịch diệt á, mà những tịnh hạnh không có gìn giữ. Ta nay nói trong giới kinh cũng như khéo nói về luật tỳ ni á, ta tuy là vào Niết Bàn, nên xem đương thị như Thế Tôn, là nên xem là tất cả vào Niết Bàn, nhưng mà hiện tại coi như cũng thấy Đức Phật, chứ không nói cho do Đức Phật nhập Niết Bàn. Kinh này trụ ở đời từ lâu, là kinh này nó trụ lâu ở đời, Phật pháp cũng được hưng thạnh. Nói về cái giới kinh này nó trụ thì Phật pháp được hưng thạnh, là do gì cái Phật pháp nó hưng thạnh mới ta được vào trong nơi Niết Bàn. Nếu chẳng có trì giới này thì như đúng như pháp mà Bồ Tát, thì cũng dụ như cái mặt trời lặn, thế giới đều là tối tăm, ám minh là tối tăm. Nên hộ trì cái giới này cũng như trâu mau mà nó mến đuôi, là cái loại cái trâu này là nó có cái đuôi, lúc nào nó cũng giữ, nó để trên lưng nó chứ không dám mà đập rùi mũi gì hết đó. Con trâu cái đuôi nó để đập rùi mũi, nhưng mà cái loại con trâu này thì nó cưng cái đuôi đó, nó không dám, nó sẽ hư cái đuôi nó đi. Hòa hợp ở về một chỗ, như chỗ là Phật nói: ta đã nói với kinh, chúng tăng khi Bồ Tát xong, ta nay nói với kinh có bao nhiêu công đức thì các chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Đây là cái lời cái Đức Phật nói khi mà Bồ Tát á. Rồi là cái này hết về tứ phần mình nói cái đoạn sau có tỳ kheo ni nói về cái pháp bát kính của tỳ kheo ni. Đây đây mình học luôn cái phần này, là cái người nữ dòng họ thích mới lắng nghe tập tánh này. Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác, nói tám pháp chẳng có được trái phạm, bất khả vi pháp. Là tám cái pháp này chẳng có vượt qua hay là chẳng có vi phạm, nên tôn trọng, cung kính, khen ngợi trọn đời, chẳng có trái, chẳng có nên trái, bất ưng vi không có trái, trọn đời hình thọ, tận hình thọ là trọn đời. Giới thứ nhất, tuy tỳ kheo ni 100 tuổi hạ thấy tỳ kheo mới thọ giới, sơ thọ giới tỳ kheo, nên đứng dậy cung kính nghinh tiếp, lễ bái, hỏi thăm, vấn tấn hỏi thăm, thỉnh ngồi. Đó là cái bát kính thứ nhất. Bát kính thứ hai là chẳng được mắng chửi ha, phỉ báng chê bai tỳ kheo. Thứ ba là chẳng được nêu cái tội của tỳ kheo, nói lỗi là của tỳ kheo quá thất á, mà tỳ kheo được nói những cái lỗi của tỳ kheo ni. Thứ tư là ở trong đại tăng cầu thọ đại giới, muốn thọ đại giới thì phải ở trong giữa hai bộ, ở trong cái đại tăng. Thứ năm là nếu có phạm tăng tàn thì nên đến giữa hai, trong hai bộ tăng mỗi mà xin pháp ma na đọa 15 ngày. 16 là mỗi nửa tháng nên đến trong tăng để cầu người thầy giáo thọ. Thứ bảy chẳng được ở nơi cái chỗ mà không có tỳ kheo để mà an cư. Thứ tám là an cư xong rồi nên đến trong tỳ kheo cầu ba việc, là thấy, nghe và nghi. Ba việc từ tứ, trí tứ là nghe ba cái việc, đem ba cái việc thấy, nghe, nghi để mà bạch lên đến tăng. Tám việc như vậy nên tôn trọng, cung kính, khen ngợi trọn đời, chẳng có nên trái phạm. Rồi mới dẫn ở trong cái bỉ vân đảnh gì, đảnh đới phụng hành, là cái người kia nên mà chữ đảnh đới này là mang để phụng thờ, để trên đầu nên mà gìn giữ trong đó. Hội chánh ký vân trong cái hậu chánh có ghi lại như thế này: Phật sau khi Phật thành đạo 14 năm, bà Di Mẫu cầu Phật để xuất gia, Phật chẳng có hứa cho, bất hứa độ. A Nan vì trình bày 3 lần thưa thỉnh, những cái trình bày cái khổ sở của bà Kiều Đàm Di, bà Di Mẫu mà nuôi thái tử, trình bày hết ba việc, 3 lần trình bày vấn đề nó mà thỉnh, Phật mới là bảo khánh hỷ. Khánh hỷ là ai? Là A Nan truyền 8 cái điều cung kính hướng đến đó, là nói đến cái Kiều Đàm Di á, và 8 nó cái điều chẳng vượt qua. Nếu mà có thể lãnh thọ hành trì thì cho là các vị đó xuất gia. Đây ta kinh ta đâu đó trong luật ta nói rõ ràng nha, mà người sao nó nói đó là không phải Phật nói, hoặc ra cách này cách khác. Còn trong đại sư Nam Sơn là ngài Đạo Tuyên á, đại sư mà trong cái bộ mà Nam Sơn đại sư hành sự sao, tại vì cái bộ hành sự sao này của ngài Đạo Tuyên á, cái việc cái bộ này rất lớn, thầy cũng có mong rằng là trong cái là những cái lớp luật mà ai giỏi sau này dịch lại cái bộ hành sự sao nha, mà cái bộ hành sự sao của ngài Đạo Tuyên, tư trì ký của ngài Linh Chi hay của ngài Nguyên Chiếu á, tại vì ngài Đạo Tuyên ngài làm ra cái bộ hành sự sao, rồi ngài Linh Chi á, Nguyên Chiếu mới sợ là cái văn này nó khó không hiểu hết, ngài mới là sớ ra, mới thành cái bộ mà hành sự sao tư trì ký của hai ngài luôn. à, ngày là ngày ngày nguyên chiếu, ngày ngày, ngày chú lại à, cái bộ hành xử sau ngày đạo tuyên. Mà đây này dẫn ra cái bộ hành xử sau của ngày đạo tuyên á. À, ngày đầu tiên trong cái bộ hành xử sau mà này, ngài mới dẫn ở trong bộ mà Luật Thiện Kiến mới nói Phật lúc ban đầu chẳng độ người nữ xuất gia vì sợ chánh pháp giảm phân nửa, giảm trăm năm trăm năm. À, sau đó vì nói cái pháp tám cái điều chẳng vượt qua này khiến cho à, là người xuất gia, người nữ xuất gia đó nương nơi cái điều này à, là y giáo phụng hành, coi như là nương nhiều điều này mà thực hành trong đó, y giáo phụng hành ta bát kinh pháp á, chánh pháp trở lại được bằng ngàn năm à, thì cái này nó rõ rằng Đức Phật nó nếu mà cho người nữ xuất gia thì chánh pháp mất 500 năm, nhưng mà người nữ đã thực hành theo bát kinh pháp này thì cái chánh pháp còn ngàn năm chứ không mất. Nhớ kỹ ở chỗ này, nếu tỳ kheo ni nào không hành bát kính pháp thì chánh pháp mà mất phân nữa, còn nếu hành thì không có mất. Thì đây người ta nói rõ ràng, nên nếu là Phật không cho, không có độ người nữ xuất gia mà độ người xuất gia, bởi vì độ người nữ xuất gia chánh pháp mất phân nữa, rồi sau này Đức Phật nói chánh pháp được khiến cho người xuất gia y nơi đó mà hành trì thì trở chánh pháp trở lại được ngàn năm. Hay là kim thời bất hành, nếu mà ngày nay chẳng có thực hành tỳ kheo ni, chẳng có hành bát kính pháp á, tùy chỗ cái pháp nó mà nó diệt. Có thể thấy rằng cái pháp này là quan hệ rất là lớn thậm trọng, cái sự quan hệ thậm trọng coi như rất là lớn lớn nha. Phải tôn trọng cung kính thời chánh pháp nó thường còn, trái đây thời chánh pháp nó diệt, nó liền diệt. Thế nên ắt cần phải cung kính phụng hành cái sự cái lời Phật dạy, à, Phật chế ra phải tôn trọng khen ngợi, chẳng có thể mà trái phạm. À, đó là Đức Phật đó mình học cho hết nè. À, trong cái Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sanh, trong cái kinh á, gọi là Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sanh, có nói rằng nếu có tỳ kheo ni chẳng tu hành tám cái bát kính, đây chẳng phải là cái dòng họ Thích, người nữ dòng họ Thích, Thích chủng nữ, chẳng phải là con gái của dòng họ Thích, giống như là cái Chiên Đà La. Chiên Đà La là cái hạng mà không có nằm trong giai cấp Ấn Độ nha, cái bọn mà gánh phân rồi cái này cái nọ là không có được nằm ở trong cái giai cấp, bốn cái giai cấp nó không có Chiên Đà La. Nếu có tỳ kheo ni buông lung là phóng vật á, phạm tám cái điều trọng, nên biết trong tất cả là tám cái điều trọng, nên biết người này là vật lớn ở có trời và người, rồi là luôn là rơi vào trong A Tỳ địa ngục, là kinh do thập bát cách, rồi mà kỳ dư tam ác đạo, là nó là trải qua cái rất lâu trong cái là để tra lại cái thập bát này nha, do thập bát cách này là cái gì này người ta chưa có tra nè, thập bát cách đó. Ngoài ra là rơi vào trong cái ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh á. Rồi là vị kỷ lâm viên xứ, bị rơi vào trong là chỗ mà ở giường ở rừng, những cái chỗ trăm ngàn vô lượng kiếp chẳng có nghe được cái tên của Tam Bảo, cũng ăn những nuốt những cái hoàng sắc nóng, rồi là ôm những cái cột đồng mà nó lạnh, bao đồng trụ. Cái tội như vậy khi mà nó hết rồi ở dưới địa ngục á, sanh vào cái loài, cái thân của loài chim câu cưu cáp á, hay là những cái loài chim á, hay những cái khổ sở, những cái loài rắn độc, cùng với những cái loài lang này là sói, rồi là thử này là chuột, những cái loài mà nó xấu nó là trong đó, là cái loài ngô công, Ngô Công là gì? Là lò rít nha. Ngô Công, hai chữ Ngô Công là cái lò rít đó, là có trăm chân. Như vậy các cái tạp loại như vậy đều nên trải qua trong đó hết. Khi mà nó mình không giữ giới không mấy là bây giờ cái là nó cái tạo trải qua ở dưới địa ngục, đủ thứ địa ngục, mà hết cái báo của địa ngục này rồi mà sanh ra những cái loài mà hạ đẳng, cái loài mà nhỏ nhất, cái loài mà khổ sở, cái loài mà coi như tức rất là thường, chúng thấy rất là khó nha. Thành do đó thì coi như là bữa nay chúng ta kết thúc về cái giới tỳ kheo ni, học gặp với gần 2 năm rồi chứ ha, hết bộ tỳ kheo ni nè. Thì về cái phần mà chỉ trì là chúng ta đã là học hết một phần chỉ trì, là nó cái phần mà rất quan trọng đối với một cá nhân của một vị tỳ kheo. Cái tự thân mình là nếu mình không giữ về cái giới đó thuộc về cái phần mà tự lợi, còn cái tác trì về cái phần mà nặng vấn đề lợi tha. Thành ra nếu mà biết cái tác trì mà không rành về cái chỉ trì và mình chưa có xứng đáng là một cái tỳ kheo, là một tỳ kheo ni. Tại vì khi mà 5 năm mà không được lìa thầy, khi mình thọ giới tới cái 5 năm như vậy là phải phần chỉ trì và tác trì nó phải rành hết. Cái chỉ trì đứng trên dây vấn đề một tự lợi, còn cái tác trì nhiều cái phần tự lợi mà lợi tha, lợi tha nhiều hơn cái phần mà chỉ trì đó. Về cái giới của thinh văn ấy, hàng cái giới này là chúng đọc đi đọc lại rất nhiều về cái phần mà chỉ trì. Mà rồi là phải nhớ là chúng ta không phải dọn dẹn trong 348 giới của tỳ kheo ni. Thầy nhắc lại quyển thứ 22 có bộ luật ngũ phần, những cái điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết thì các ông đã bỏ đi. Mà những cái giới mà chúng ta không có địa phương quốc độ mình không có sử dụng thì mình đâu có giữ để làm gì. Còn những điều nào mà ta chưa chế ra địa phương thấy cần thiết các ông không thể không làm, tất nhiên là phải làm. Dầu trong cái giới tỳ kheo ni 348 giới mà những điều nào mà ở ngoài thấy cần thiết thì mình cũng phải làm. Hay vì cái dụng ý của Đức Phật chế ra không ngoài ba phương diện: một là trở ngăn trên quả chứng, thứ hai là mất sự đoàn kết của một tập thể, thứ ba là gây cái sự chê bai của người thế gian. Thì Đức Phật mới chế ba cái điều đó. Hay là đại chúng nhớ, mà là chúng ta làm sao rành về cái phần mà nó phạm tướng á, phạm nặng phạm nhẹ, điều này sám hối được, điều này không sám hối được. Mình coi kỹ về cái phần này để mà xây dựng cá nhân của mình, tự thân của mình. Đó là cái về cái phần mà chỉ trì. Thì bữa nay là chúng ta tạm coi như là xong về cái phần mà chỉ trì. Chúng ta còn học cái phần mà tác trì, và cái chương trình tác trì và về cái phần mà Bồ Tát giới của Đại Thừa. Thì cái hai cái phần, một là cái giới thinh văn, hai là cái giới Bồ Tát, mình học cho kỹ. Thì gần 2 năm rồi chúng ta đã giải quyết về cái phần chỉ trì nó xong của tỳ kheo ni. Thì khi mà học cái phần mà tác trì và phần cái học có cái phần của đại thừa của Bồ Tát giới, thì những cái nào có liên quan đến cái phần mà chỉ trì của trong cái tỳ kheo ni thì chúng ta cũng đề cập để nhắc lại về cái phần đó. Đó là bữa nay là chúng ta là xong về cái phần mà chỉ trì. Đại chúng có gì hỏi không? Hành nhớ đọc đi đọc lại nha. Tại vì cái giới mà mấy mà chúng ta rành như vậy á, chúng ta di du trong đời sống hiện tại nó dễ dàng. Ví dụ những cái giới mà không có đối xã hội, mà không có xã hội, tuy trong cái giới Phật không có chế trong văn bản, nhưng mà cái điều đó làm trở ngăn trên quả chứng của mình, trên cái đường giác ngộ, hay là làm mất cái sự đoàn kết của một cái tập thể mình đang ở, hay là gây sự chê bai của trong cái trú xứ của mình, thì mấy cái đó là mình còn đều phải tránh hết, phải giữ. Chứ không phải ỷ nó là trong này không có, lật ra trong cái văn bản không có cái giới đó thì không tội, không phải. Nên nhớ để học với mình có nhận có rõ cái tánh giới và cái giá giới như thế nào, nên là mình là giữ cho nó kỹ về cái phần đó. Cái tánh giới đối với thinh văn không bao giờ Phật khai cho hàng thinh văn, mà chỉ khai vấn đề giá giới. Mà phải nhận rõ cái nào giá giới, cái nào tánh giới. Nên đó mình học như vậy mới là nó thông vậy, rõ vấn đề luật. Chứ không thôi không khéo thì chúng ta học ra là rồi là chúng ta không thực hành hoặc giả không nắm kỹ vấn đề đó. Nó thì trên đường đi giác ngộ chúng ta cũng khó lắm. Và chúng có gì để hỏi không? Có không? Bữa nay chót của vấn đề mà cái chỉ trì. Nhớ 348 giới là căn cứ vô đàm vô đức của luật tứ phần đó nha. À, chứ là Theravada giữ theo một bộ luật Pali tạng á là tỳ kheo ni bao nhiêu giới? 311 giới nha. Nhớ 311 giới. À, chúng ta đây giữ theo cái tứ phần đàm vô đức nên tỳ kheo ni có 348 giới. À, tỳ kheo có 250 giới. Bên nguyên thủy tỳ kheo có 227 giới. À, đó là chia rồi. Ai còn cái gì nữa không? Mấy thôi nghỉ nha. Thôi nghỉ. Chúng sanh vô